Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai, ngày 12 tháng 11 năm 2012. Và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các nước tán đồng việc trấn áp nạn buôn bán thuốc lá bất hợp pháp.
The protocol gives the world an orderly, rules-based instrument.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Seoul. Nhưng trước hết, Chu Uyên và Hoàng Long tóm lược các tin quan trọng khác.
Syria được đưa vào nghị trình của Liên đoàn Ả Rập sau khi đạt được thỏa thuận liên minh.
Quốc hội Hy Lạp thông qua ngân sách kiểm ước năm 2013.
Tổng thống Afghanistan đến Ấn Độ để vận động đầu tư.
Các công tố viên Nam Triều Tiên điều tra việc mua nhà nghỉ hưu của Tổng thống.
Một người biểu tình ở Việt Nam bị công an xô đẩy chết. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới.
Các giới chức Liên đoàn Ả Rập dự trù thảo luận về tình hình Syria sau khi hình thành một liên minh thống nhất các phe phái khác nhau để lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Chủ tịch Liên đoàn Ả Rập Nabil El Barabai đã họp với đặc sứ quốc tế Lakhdar Brahimi trước khi diễn ra cuộc họp của các bộ trưởng tại Cairo. Hôm qua, các nhóm đối lập Syria đã bầu chọn giáo sĩ Hồi giáo có chủ trương ôn hòa Maat al-Khatib để lãnh đạo liên minh mới này. Họ cũng bầu doanh nhân Riyad Saif và một nhà tranh đấu nữ là bà Suhail al-Attassi làm hai phó chủ tịch. Các nhân vật tranh đấu chống ông Assad đã phải chật vật để đạt được sự đồng thuận dưới áp lực của các nhà ngoại giao Mỹ và các giới chức Qatar. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra một công bố hôm qua nói rằng Bộ mong muốn hỗ trợ cho một phe đối lập thống nhất trong khi hoạt động để chấm dứt cuộc cai trị đẫm máu của chế độ Assad và tiến tới một tương lai dân chủ và hòa bình tại Syria. Các thành viên đối lập nói rằng họ sẽ không đối thoại với chính phủ của ông Assad. Trong khi đó thì bạo động ở Syria tiếp tục diễn ra hôm nay với việc chiến đấu cơ phản lực của Syria dội bom xuống một thị trấn do phe nổi dậy kiểm soát gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Hình ảnh trên video cho thấy một cuộn khói lớn bay lên từ thị trấn Ras Al Ayn, nơi có ít nhất 4 người chết trong vụ tấn công. Quân nổi dậy đã giành được quyền kiểm soát thị trấn ở đông bắc này hồi tuần trước. Thổ Nhĩ Kỳ đã phải đón nhận một số người Syria tị nạn tăng vọt, trong đó có 11.000 người vượt qua biên giới để tránh cuộc tấn công vừa qua. Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ của Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp hôm nay xin viện trợ 34 triệu đô la để giúp những người bị thất tán vì cuộc khủng hoảng tại Syria. Tổ chức này nói rằng số tiền đó sẽ giúp cho 100.000 người hiện sinh sống trong các trại ở Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như cung cấp thực phẩm cho 20.000 người sống dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Ngân quỹ này cũng thiết lập một kho lương thực dự phòng cho thêm 50.000 người. Máy bay của trực thăng Syria cũng tấn công một khu vực gần Ras Al Ain hôm nay, trong khi các ủy ban phối hợp địa phương của phe đối lập báo cáo nhiều cuộc pháo kích quanh thủ đô Damascus.
Israel đã phóng sang Syria cái mà họ gọi là phát đạn cảnh cáo, trong khi bạo lực cũng bùng ra gần biên giới Israel giáp với dải Gaza, làm 6 người Palestine thiệt mạng và một số người Israel bị thương. Từ văn phòng đài VOA ở Jerusalem, thông tín viên Robert Berger gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Israel đã phóng một phi đạn sang Syria và quân đội nước này gọi đó là phát đạn cảnh cáo. Sau khi một vỏ đạn pháo bắn từ Syria bay chệch hướng và rơi xuống gần một chốt quân sự của Israel tại cao nguyên Golan. Đây là lần đầu tiên Israel bắn vào Syria kể từ khi cuộc nội chiến nổ ra ở đó hơn một năm rưỡi trước đây. Cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ Syria và quân nổi dậy đã tiến gần hơn tới các khu vực cao nguyên Golan do Israel kiểm soát sau khi chiếm từ Syria trong cuộc nội chiến Trung Đông năm 1967. Israel nói rằng nước này không bị các lực lượng Syria cố ý nhắm làm mục tiêu. Nhưng tại cuộc họp nội các hàng tuần tại Jerusalem, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã cảnh báo rằng Israel sẽ không cho phép cuộc nội chiến Syria tràn qua biên giới phía Bắc. Ông Netanyahu cho biết Israel đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Trong khi đó, bạo lực cũng gia tăng trên biên giới phía nam của Israel với dải Gaza, hiện do các nhóm chủ chiến của Palestine là Hamas kiểm soát. Các phần tử chủ chiến Palestine đã dùng rocket oanh kích miền nam Israel, khiến các gia đình phải chạy xuống các hầm trú bom và buộc trường học phải đóng cửa. Israel đã đáp trả bằng các vụ không kích mà quân đội nước này nói là nhắm mục tiêu vào các cơ sở vũ khí. Bạo lực bùng lên hôm thứ Bảy khi một phi đạn chống tăng của Palestine làm nổ tung một chiếc xe jeep của quân đội Israel trên biên giới dải Gaza. Thủ tướng Netanyahu nói rằng các cuộc tấn công của người Palestine từ Gaza sẽ không được dung thứ. Ông Netanyahu nói rằng Israel sẽ không ngồi yên khi người dân nước mình bị tấn công, và ông cũng cảnh báo rằng quân đội nước này đang chuẩn bị tăng cường đáp trả. Hamas tỏ ra thách thức. Phát ngôn viên của nhóm này, Phọ Quy Bạ Hương, nói người Palestine sẽ dạy cho Israel một bài học. Ông Bạ Hương nói với đài truyền hình của Hamas rằng Israel đang bắn vào dải Gaza cả ngày lẫn đêm, giết hại phụ nữ và trẻ em. Ông nói rằng việc chống cự là quyền của chúng ta. Bất chấp những lời cảnh báo, cả hai bên tỏ ra cho thấy rằng họ không muốn một sự leo thang giống như lần đã gây ra cuộc xâm chiến của Israel vào dải Gaza và gây thiệt hại lớn gần 4 năm trước. Nhưng với các vụ tấn công đáp trả qua biên giới, cả hai bên đều không nhượng bộ.
Các nhà lập pháp Hy Lạp đã thông qua ngân sách năm 2013, trong đó cắt giảm chi tiêu và tăng thuế để tránh tình trạng bị phá sản. Tin cho hay, ngân sách kiểm ước cho năm tới bao gồm việc cắt giảm 12 tỷ đô la chi tiêu, lương bổng và tiền hưu trí. Cuộc biểu quyết diễn ra nhiều ngày sau khi Quốc hội biểu quyết với tỷ lệ xích sao việc tiến hành các biện pháp thắt lưng buộc bụng khác. Các nhà lập pháp Hy Lạp đáp lại yêu cầu của các nước cho vay, đòi phải có các biện pháp để họ tháo khoán 40 tỷ đô la cứu nguy cho Hy Lạp. Nếu không được quốc tế cho vay, Hy Lạp có thể sẽ không trả được các khoản nợ đáo hạn vào tháng này. Hôm qua, hàng ngàn người biểu tình tụ họp bên ngoài trụ sở Quốc hội Hy Lạp, trong khi các nhà lập pháp chuẩn bị biểu quyết. Trên 13.000 người đi tuần hành trên đường phố tại thủ đô Athens trong các cuộc biểu tình kết thúc tại quảng trường chính của thành phố.
Qua tin Á Châu thì một tay súng mặc đồng phục quân đội Afghanistan đã nổ súng bắn chết một binh sĩ trong liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo chiến đấu tại Afghanistan. Các giới chức Anh đã xác nhận binh sĩ bị thiệt mạng trong tỉnh Helmand có nhiều bất ổn là một thành viên của đội canh phòng biên giới Hoàng gia Scotland. Đây là vụ sát hại mới nhất trong một loạt các vụ tấn công bên trong nội bộ đã làm rạn nứt lòng tin giữa các lực lượng NATO và các đồng minh Afghanistan trong cuộc chiến chống Taliban. Mặt khác, các giới chức Afghanistan cho hay 11 thường dân thiệt mạng tại miền đông và miền nam nước này. Một vụ bom gà bên đường phát nổ gây tử vong cho 6 người trong một gia đình, trong đó có bà mẹ và đứa con sơ sinh mới chào đời vài tiếng đồng hồ. Cảnh sát cho hay gia đình vừa kể đang trên đường từ bệnh viện nơi bà mẹ vừa hạ sinh đứa bé trở về nhà. Chiếc xe chở họ đã cán phải mìn trong tỉnh Khos ở miền đông trong ngày hôm qua. Cũng trong ngày Chủ nhật vừa qua, 3 người bị thiệt mạng tại tỉnh Helmand ở miền nam khi chiếc xe của họ cán phải mìn. Chưa có ai nhận trách nhiệm gây ra các vụ nổ. Tuy nhiên, các quả bom gài bên đường là vũ khí được các phần tử Taliban ưa chọn trong cuộc chiến nhằm lật đổ chính phủ, được Tây Phương hậu thuẫn ở Kabul. Các quả bom thường không trúng mục tiêu quân sự mà lại trúng thường dân cùng đi trên các con đường đó.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đang có mặt tại Ấn Độ, nơi ông mở các cuộc đàm phán hôm nay với Thủ tướng Manmohan Singh để kêu gọi gia tăng đầu tư vào nước Afghanistan bị chiến tranh tàn phá. Các giới chức Ấn Độ cho hay, ông Karzai và ông Singh sẽ duyệt lại một hiệp định hợp tác sách lược mà hai nước đã ký năm ngoái nhằm tăng cường quan hệ an ninh và kinh tế. Ấn Độ đã đầu tư hơn 2 tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng ở Afghanistan. Trước khi mở các cuộc hội đàm tại New Delhi với ông Singh hôm nay, Tổng thống Karzai đã gặp các giới chức cao cấp khác của Ấn Độ và đi thăm đài kỷ niệm Thánh Gandhi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Một người biểu tình ở Hà Nội bị công an xô đẩy dẫn tới tử vong. Một phụ nữ tham gia cuộc biểu tình để phản đối bất công xã hội và tham nhũng thiệt mạng trong lúc bị lực lượng an ninh đến trấn dẹp sáng ngày 12 tháng 11 tại vườn hoa Lý Tự Trọng, Hà Nội. Bà Hà Thị Nhung, năm nay 76 tuổi, quê ở Thanh Hóa, cùng với một số bà con khiếu kiện từ các tỉnh, đã có mặt tại khuôn viên vườn hoa Lý Tự Trọng từ hôm 9 tháng 11 để đón đoàn đại biểu quốc hội với các biểu ngữ tố cáo tham nhũng ở địa phương. Những người chứng kiến nói, sau khi bị công an tràn tới dẹp biểu ngữ, xô đẩy và áp vào bên trong vườn hoa, bà Nhung đã ngã liệm xuống đất. Người dân xung quanh kêu cứu, nhưng lực lượng an ninh bỏ mặc. Bà con đã kêu xe cấp cứu đưa bà Nhung vào bệnh viện St. Paul, nhưng không kịp cứu chữa. Bà Mai, một người trong đoàn biểu tình tận mắt chứng kiến vụ xô đẩy sáng ngày 12 tháng 11 dẫn tới cái chết của bà Nhung, thuật lại với VOA Việt ngữ.
Sáng nay là khoảng 7 giờ 30, chúng tôi có mặt tại vườn hoa Lý Tự Trọng tại thủ đô Hà Nội. Chúng tôi cùng khoảng trên dưới 8 người dân của các tỉnh gồm có Thanh Hóa, Ninh Bình, Bình Thuận, Bình Dương. Số công nhân của Hà Nội, chúng tôi đứng đó để đón đoàn đại biểu quốc hội về và cũng như là dương những ngữ để tố cáo một số cán bộ sai trái tham nhũng của các tỉnh. Thì có khoảng 7 chiến sĩ công an và 7 quân tự vệ để ra là ngăn cản không cho chúng tôi đứng trên vỉa hè, mặc dù chúng tôi không thể xuống đường vi phạm lề đường. Các anh trật tự ở đó là bấu véo để lôi kéo chúng tôi vào. Cái ra hàng rào người cứ áp rồi đẩy đẩy bà đi vào thì bà từ bà chỉ xuống.
Những người trong đoàn biểu tình cho biết, bà Nhung, người từng được nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhì, đã đi gõ cửa các nơi từ địa phương tới trung ương để tố cáo tham nhũng và đòi quyền lợi sau 30 năm cống hiến cho cách mạng, nhưng bị ngược đãi, bất công. Một nhân chứng khác cũng đi cùng đoàn biểu tình với nạn nhân là bà Cúc từ Thanh Hóa, cho biết thêm.
Tôi với bà Nhung là cùng đi ra một lúc đem băng cờ biểu ngữ ra để đảo đảo chống tham nhũng. Bà đứng ở trên chỗ vườn hoa với bà không xuống lề đường. Bà hát, bà ca, bà kêu đảng, kêu nhà nước để trả tiền lợi cho bà có công với đảng, với nhà nước. Rồi số công an họ can, họ không cho can ngăn mà coi như là đẩy chúng tôi vào. Đẩy bà Nhung thì cầm tay đẩy bà vào ấy. Tôi nhìn thấy bà nằm xoài, tôi tưởng bà nằm nghỉ ra, mà không ngờ là bà chết rồi. Công an họ dạo đứng thành bức tường thành, họ che các cái câu khẩu hiệu của chúng tôi. Bây giờ là cái số dân đi kiện đó là bây giờ họ đàn áp ghê lắm, bắt bớ rồi đàn áp không cho căng khẩu hiệu, rồi bảo là đấu tranh thì về nhà mà đâu, về cái nơi đấu tranh. Nhưng chúng tôi là đã đến các nơi là các cái cơ quan đó là nộp đơn nộp từ thì vào, các ông to thì không vào được, nộp đơn ở ngoài thì coi như là đến sâu không thấu được. Lên số 1 Ngô Thị Nhậm thì ra ngay là Mai Xuân Thưởng vườn hoa chỗ dân đi kiện đó, đi đòi quyền lợi coi như để theo đường lối của đảng là đề ra một đường nhưng mà làm một nẻo. Bây giờ là chúng tôi chả còn tin tưởng cái gì nữa hết. Bà chết ở ngoài vườn hoa Mai Xuân Thưởng thì chúng tôi hương khói cho bà, nhưng mà công an người ta dẹp thì người ta không cho đưa hương khói, người ta còn nếm mắt hương xuống hồ người ta vứt hết.
Đến chiều tối cùng ngày, những người biểu tình đi cùng vẫn còn bị công an cô lập bên ngoài bệnh viện, không cho hỏi han kết quả khám nghiệm tử thi và ngăn không cho tiếp xúc với người nhà của nạn nhân.
Thì hiện thời tôi cũng đang ở bệnh viện từ sáng tới giờ, là từ lúc đưa bác xác bác vào đây thì tôi tức cực. Bây giờ tôi vẫn còn ở bệnh viện nhưng mà cũng không được tiếp xúc với gia đình và cũng không tiếp xúc được cái thông tin là mẫu tử thi là nguyên nhân cái chết như thế nào, hoàn toàn do công an nó cô lập nó thông tin như thế nào.
Giới chức hữu trách chưa lên tiếng phản hồi trước thông tin về cái chết của bà Hà Thị Nhung. Vụ việc xảy ra giữa lúc các cuộc biểu tình phản đối bất công xã hội và nạn tham nhũng tràn lan vẫn liên tục diễn ra tại nhiều nơi trên cả nước, bất chấp những phản ứng mạnh tay của chính quyền, trong khi Việt Nam chưa thông qua luật biểu tình được người dân ủng hộ.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me, hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com, bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, các tổ chức chống hút thuốc lá ca ngợi một hiệp ước quốc tế mới chống nạn buôn bán thuốc lá bất hợp pháp. Các đại diện chính phủ và các tổ chức quốc tế họp tại Nam Triều Tiên hôm nay đã đồng thanh phê chuẩn công ước. Hành động được đưa ra vào ngày đầu cuộc họp của Quy ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá, còn gọi tắt là FCTC, do Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Quy ước vừa kể thành lập một hệ thống toàn cầu, đòi hỏi phải có mã số để theo dõi trên từng bao thuốc lá. Quy định này có mục đích tạo điều kiện dễ dàng để truy nguyên các nhà sản xuất và phân phối sản phẩm thuốc lá giả. Phát biểu tại phiên khai mạc FCTC, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới bà Margaret Chan kêu gọi thông qua điều bà gọi là một hiệp ước có tác dụng thay đổi toàn diện.
The protocol gives the world an orderly...
Quy ước này đem lại cho thế giới một công cụ trật tự dựa trên các luật lệ để phòng chống và rút cuộc, loại trừ hẳn một hoạt động tội phạm quốc tế tinh vi.
WHO ước tính cứ một trong 10 điếu thuốc lá mua qua các kênh bất hợp pháp gây thiệt hại cho các chính phủ hơn 40 tỷ đô la mỗi năm về thuế bị thất thu. Đại công ty thuốc lá Philip Morris International đã công bố một thông cáo ca ngợi quyết định, nhưng nói rằng đây không phải là giải pháp trực tiếp để giải quyết vấn đề nghiêm trọng này. Trong một thông cáo công bố tại Lausanne, Thụy Sĩ, ông Peter Nixon nói, xin trích, các biện pháp phòng chống không được bao gồm trong hiệp ước hôm nay, tỉ như quy định về các chất liệu cần thiết để sản xuất thuốc lá, phải được các chính phủ cứu xét trong việc thực thi quy ước này trên toàn quốc. Công ty Philip Morris sản xuất 7 trong số 15 nhãn thuốc lá hàng đầu quốc tế, nêu ra điểm các sản phẩm thuốc lá trên thị trường đen gộp lại chiếm phần cung ứng thuốc lá hàng thứ 3 trên thế giới. Trung tâm Thuế và Phát triển Quốc tế ở Washington nói, công nghiệp làm thuốc lá giả tài trợ cho các tổ chức tội phạm quốc tế và các phần tử khủng bố. Quyết định được chấp thuận hôm nay bởi hơn 170 quốc gia đánh dấu một biến chuyển cho FCTC mà cho đến hiện nay vẫn tập trung vào việc hạn chế số cầu thay vì can dự vào dây chuyền cung ứng. Ông John Stewart, người chỉ huy các nỗ lực phòng chống thuốc lá của Tổ chức Trách nhiệm Tập đoàn Quốc tế, có trụ sở ở Hoa Kỳ nói rằng quy ước này sẽ giúp hạn chế việc hút thuốc lá. Ông Stewart nói, đây là một thắng lợi vĩ đại cho y tế công cộng. Nạn mua bán thuốc lá bất hợp pháp đã làm các thị trường tràn ngập các sản phẩm thuốc lá rẻ tiền, không theo đúng quy định, khiến cho trẻ em và giới nghèo dễ mua thuốc lá hơn. Để thực thi hiệp ước sẽ cần phải được sự phê chuẩn của hơn 40 quốc gia. Ông Francis Thompson, một giám đốc tại Liên minh Hiệp định Khung có trụ sở ở Geneva, nói sẽ phải mất nhiều năm để có được sự phê chuẩn đó.
It is a protocol that will be relatively complicated to implement.
Theo ông Thompson, đó là một quy ước sẽ mang tính tương đối phức tạp khi thực thi bởi vì nó liên quan đến nhiều bộ và cơ quan chính phủ khác nhau. Vì thế, ta không thể biết chắc tác động của hiệp ước sẽ ra sao trong 5 hay 10 năm nữa. Hội nghị kéo dài đến thứ Bảy này cũng sẽ thảo luận các hướng dẫn về giá cả và thuế để giảm thiểu mức cầu về thuốc lá và nghiên cứu các quy định cho những sản phẩm thuốc lá không có khói như thuốc lá điện tử.
Giới truyền thông Nam Triều Tiên loan tin các công tố viên nước này đột nhập trụ sở an ninh của Tổng thống, lục soát bằng chứng về những hành vi sai trái trong việc mua một nhà nghỉ hưu cho Tổng thống Lee Myung-bak. Thông tấn xã Yonhap loan tin các nhân viên điều tra hôm nay đi tìm chứng cứ về các điều bị tố cáo là bất thường trong vụ mua một lô đất ở phía nam Seoul để xây một nhà nghỉ hưu cho ông Lee sau khi ông rời khỏi chức vụ vào tháng Giêng năm tới. Lô đất này được con trai của Tổng thống là Lee Sin-hyung và Sở An ninh Tổng thống phủ mua chung. Những người chỉ trích nói rằng Sở An ninh của Tổng thống đã trả giá quá cao cho phần của mình trong thương vụ này. Nhân viên điều tra cho biết họ cũng thẩm vấn phu nhân của Tổng thống Lee về việc bà có thể liên can tới vụ mua bán này. Cuộc thẩm vấn sẽ được thực hiện trên giấy tờ thay vì mời đệ nhất phu nhân tới để thẩm tra.
Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết sẽ phục vụ các cựu chiến binh Mỹ bằng cách giúp họ cải thiện cơ hội tiếp cận với giáo dục và lợi ích y tế. Trong một bài phát biểu ngày hôm qua đánh dấu ngày lễ cựu chiến binh hàng năm, ông Obama nói chính quyền của ông đang giúp đỡ các cựu chiến binh có được một nền giáo dục đại học và theo đuổi ước mơ của mình. Phát biểu tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington gần thủ đô Washington, ông nói các nhà chức trách cũng đưa ra những lợi ích dành cho các cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam. Ông Obama cũng nhấn mạnh ông đã giữ lời hứa chấm dứt can thiệp quân sự của Mỹ tại Iraq. Ông lưu ý rằng ngày hôm qua là ngày cựu chiến binh đầu tiên trong một thập kỷ mà không binh sĩ Mỹ nào phải chiến đấu và tử trận tại quốc gia đó. Ông cho biết 33.000 binh sĩ Mỹ đã trở về từ Afghanistan khi tiến trình chuyển giao quyền kiểm soát cho chính phủ Afghanistan bắt đầu sang một thập kỷ chiến tranh. Ông Obama nói hơn 1 triệu quân nhân Mỹ sẽ được chuyển sang đời sống dân sự trong vài năm tới. Ông nói rằng Mỹ có nghĩa vụ thiêng liêng là chăm sóc họ. Trước khi phát biểu, Tổng thống Mỹ đặt vòng hoa tại mộ chiến sĩ vô danh. Theo truyền thống, những cộng đồng trên khắp nước Mỹ đón mừng và làm lễ kỷ niệm ngày cựu chiến binh. Các cơ quan chính phủ liên bang đóng cửa vào ngày thứ hai, nghỉ lễ này. Ngày lễ cựu chiến binh đã bắt đầu khi Mỹ kỷ niệm ngày đình chiến vào năm 1919. Mỹ và các nước đồng minh tuyên bố một hiệp ước đình chiến với Đức để kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ nhất một năm trước đó, vào lúc 11 giờ ngày 11 tháng 11. Anh cũng kỷ niệm ngày này với tên gọi Ngày Tưởng Niệm tại Đài Tưởng Niệm Liệt sĩ Chiến tranh ở London, nơi nữ hoàng Elizabeth và các thành viên hoàng gia tôn vinh những người thuộc khối thịnh vượng chung của Anh đã ngã xuống trong chiến tranh. Tại Paris, Tổng thống Pháp François Hollande tưởng niệm những người Pháp tử trận bằng việc đặt vòng hoa tại Khải Hoàn Môn.
Các nhà lãnh đạo Tây Phi đã phê chuẩn một sách lược quân sự để giúp Mali chiếm lại quyền kiểm soát miền Bắc nước này từ phía phiến quân Hồi giáo. Các nhà lãnh đạo của 15 nước thành viên Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi, gọi tắt là ECOWAS, đã đồng ý về một lực lượng phi châu gồm khoảng 3.000 binh sĩ với sứ mạng một năm. Đa số các binh sĩ sẽ xuất thân từ các quốc gia trong ECOWAS với nhiều năm đã cam kết hỗ trợ. Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan nói, lực lượng can thiệp là cần thiết để ngăn chặn các hậu quả tai hại, không riêng cho Mali và cho toàn bộ châu Phi. Tổng thống Nigeria nói một trong các bài học mà nhiều năm quản lý xung đột trong khu vực đã dạy cho chúng ta là coi xung đột tại một quốc gia như một thách thức của khu vực, cần đến sự đáp ứng của toàn vùng. Đường lối này là hợp lý bởi lẽ các vụ khủng hoảng mà chúng ta đã chứng kiến khắp Tây Phi trong 20 thập niên qua thường gây hậu quả vượt ra ngoài các nguồn gốc và nước xuất xứ. Kế hoạch cũng kêu gọi thương thảo, nhưng cảnh báo rằng các nhóm phiến quân phải có cam kết với Mali như một quốc gia dưới một chính phủ trung ương thế tục.
Tổng thống Guinea Alpha Condé cho biết, chính phủ của ông tiếp tục chống lại nạn tham nhũng bất kể vụ sát hại giám đốc ngân khố. Tổng thống Condé cho biết, trong một công bố chiều ngày hôm qua rằng Guinea đã đi quá xa, bà Aissatou Boiro chết hôm thứ Sáu sau khi bị những kẻ lạ mặt mặc đồng phục quân đội tấn công khi bà lái xe về nhà. Ông Condé đã cử bà Boiro lãnh đạo ngân khố của nước Tây Phi cách đây 8 tháng. Nhân viên điều tra chưa xác định được động cơ của vụ sát hại bà Boiro. Ký giả Guinea Mamadou Diane Bandé tổng biên tập các báo độc lập và dân chủ, nói với đài VOA rằng bà Poirot đang điều tra một âm mưu đánh cắp tiền của ngân khố. Ông nói cách đây 3 tháng, bà Poirot phát hiện nhiều người tìm cách đánh cắp trên 2 triệu đô la của Bộ Kinh tế. Những người này đã bị Tổng thống Alpha Condé sa thải khỏi chính phủ. Tiền từ ngân khố đã thường xuyên bị đánh cắp dưới thời cựu lãnh đạo lâu năm Lassana Conte.
Nhà vận động đòi dân chủ Aung San Suu Kyi không phải là người xa lạ đối với Ấn Độ. Bà đã đi học đại học tại New Delhi trong thời gian thân mẫu của bà làm đại sứ tại Ấn Độ. Cách đây khoảng 50 năm, bà đã mô tả các nhà lãnh đạo độc lập Ấn Độ như Mahatma Gandhi và Jawaharlal Nehru là những người có ảnh hưởng lớn đối với bà. New Delhi đã cùng với thế giới kêu gọi phóng thích bà Aung San Suu Kyi trong những năm đầu bà bị giới cai trị quân nhân Miến Điện quản chế. Nhưng Ấn Độ đã thay đổi chính sách đáng kể đối với nước láng giềng này vào giữa thập niên 1990 và bắt đầu giao tiếp với các nhà cai trị quân đội Miến Điện. Và khi Ấn Độ thôi không lên án hành động vi phạm nhân quyền tại Miến Điện, thì giới hoạt động đòi dân chủ Miến Điện đã không còn coi New Delhi như một lực lượng thay đổi dân chủ ở nước họ nữa. Bà Alan Goldmay là phối hợp viên tại trung tâm Miến Điện ở Delhi. Bà nói là trước đây giới hoạt động đòi dân chủ rất lấy làm thất vọng. Bà và bà thực sự trông đợi rằng Ấn Độ có thể làm nhiều hơn và phải làm nhiều hơn. Có nhiều câu hỏi và sự kiện này đã đưa đến đâu, liệu Ấn Độ có đủ thành thực hay không? Việc Ấn Độ lấy lòng các nhà lãnh đạo quân đội Miến Điện bị ảnh hưởng của tầm quan trọng chiến lược của nước láng giềng với họ. Miến Điện rất giàu tài nguyên như dầu khí mà Ấn Độ cần đến. New Delhi muốn đối trọng với Trung Quốc là nước đã tiếp xúc với chế độ cô lập này và tiến sâu vào nước này. New Delhi cũng cần đến sự giúp đỡ của Miến Điện trong việc kiểm soát các nhóm nổi dậy, hoạt động dọc theo đường biên giới trung miền Đông Bắc Ấn Độ. Nhưng trong khi Miến Điện trải qua một sự biến chuyển chính trị thì New Delhi muốn hàn gắn quan hệ với phong trào tranh đấu cho dân chủ. Trong một chuyến thăm Miến Điện hồi tháng 5, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã gặp bà Aung San Suu Kyi và mời bà đọc bài diễn văn đầy uy tín tại đài kỷ niệm Jawaharlal Nehru vào thứ tư tuần này. Chuyến thăm Ấn Độ trong 5 ngày của bà cũng bao gồm các cuộc hội kiến với các nhà chính trị hàng đầu của Ấn Độ và một cuộc họp ngắn với nhà lãnh đạo Miến Điện ở New Delhi. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã coi chuyến thăm của bà là một cơ hội để củng cố động năng tích cực trong quan hệ song phương. Bộ nói chuyến thăm nhằm trong khuôn khổ chính sách của Ấn Độ là tiếp đón các nhà lãnh đạo cấp cao của Miến Điện.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Stay tuned to International Edition coming up next.
From Studio 23.